Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 210. Giê-xu nói tại Emmau, một miền núi.
Quảng trường Emmau đầy người, hoàn toàn đầy. Ở giữa quảng trường, Giê-xu khó lòng để nhúc nhích vì người bị bao vây, bị chèn ép bởi những người ngồi ở đó. Giê-xu ở giữa người con của ông trưởng giáo đường và một môn đệ khác, người Emmau, và ở chung quanh người là các tông đồ và các môn đệ, với ý định may ra có thể bảo vệ người. Ở giữa các tông đồ, các môn đệ là các trẻ em. Chúng len lỏi vào khắp nơi như những con thằn lằn trôi qua hàng rào cây dày. Sự lôi cuốn của Giê-xu trên đám trẻ con thật là kỳ diệu. Không bao giờ, tại một nơi quen thuộc hay không quen, mà người không bị bao vây bởi các trẻ. Chúng sung sướng bám vào y phục của người, và còn sung sướng hơn nữa khi bàn tay người lướt trên chúng một cái vuốt nhẹ đầy tình cảm. Kể cả khi, đồng thời, người nói những điều nghiêm khắc với các người lớn. Và chúng vô cùng sung sướng khi người ngồi trên một cái ghế, một bức tường thấp, một tảng đá, một thân cây ngã, hoặc ngay cả trên đất. Lúc đó, chúng có người ở ngang tầm với chúng. Chúng có thể ôm người, tựa đầu vào vai người, vào đầu gối người, luồn vào dưới áo khoác của người để được tay người ôm hoàng, giống như các gà con tìm được sự che chở bảo đảm nhất, yêu thương nhất. Và Giê-xu luôn luôn bảo vệ chúng khỏi sự tự phụ của các người lớn, khỏi sự trọng kính bất toàn của họ đối với người. Những kẻ vì không được rèn luyện bởi những lý do chính đáng, muốn tỏ ra hăng hái bằng cách đẩy các trẻ con ra xa thầy. Bây giờ cũng vậy, câu nói thông thường của người vẫn phát ra để bảo vệ các bạn nhỏ của người.
Để kệ cho chúng làm, ôi chúng không làm phiền thầy đâu, không phải các trẻ là những kẻ làm phiền và làm khổ thầy.
Giê-xu cúi xuống trên chúng với nụ cười rạng rỡ, làm cho người trẻ lại, làm cho người giống như người anh cả, đồng tình một cách nhân hậu với trò chơi con nít. Và người xì xèo:
Hãy tử tế, yên lặng, như vậy họ sẽ không đuổi các con đi và chúng ta sẽ ở lại với nhau.
Thầy sẽ kể cho chúng con một chuyện ngôn thật đẹp.
Đứa gan dạ nhất nói:
Ừ, cho tất cả các con. Sau đó thầy sẽ nói với cha mẹ các con: Tất cả hãy nghe đây. Điều dùng được cho các trẻ em thì cũng dùng được cho các người lớn. Một ngày kia, có một người được một vị đại vương gọi tới và nói: Ta nghe rằng mi xứng đáng một phần thưởng vì mi khôn ngoan, và mi làm danh dự cho thành phố của mi bằng các công việc của mi và bằng khoa học của mi. Vậy ta sẽ không cho mi vật này vật kia, nhưng ta sẽ dẫn mi vào trong kho báu của ta. Mi hãy chọn lấy cái gì mi thích, và ta sẽ cho mi. Bằng cách này, ta sẽ xét coi mi có đúng như sự nổi tiếng của mi không. Trong lúc đó, ông vua đang ở trên khoảng đất bằng bao quanh tiền đường của ông. Ông liếc nhìn qua quảng trường ở trước lâu đài hoàng gia, và ông thấy một đứa bé đi qua. Nó rất bé, ăn mặc nghèo nàn, chắc là con một gia đình rất nghèo. Có lẽ là đứa trẻ mồ côi và hành khất. Ông nói với các đầy tớ của ông: hãy tới tìm đứa trẻ và đưa nó vào đây cho ta. Các đầy tớ đi và trở lại với đứa bé. Nó run lật bật vì thấy mình ở trước mặt vua. Mặc dầu sự nhắc bảo cương quyết của các đại thần trong triều, họ nói với nó, hãy cúi xuống để chào và nói, danh dự và vinh quang cho ngài, vua của tôi. Tôi quỳ gối trước nhan ngài, vua hùng mạnh mà trái đất tán dương như nhân vật cao cả nhất hiện hữu. Nhưng đứa bé không muốn cúi xuống và không nói những lời đó. Các đại thần phẫn nộ, lắc nó rất mạnh và nói, ôi vua, đứa trẻ này thô lỗ, bần tiện, làm ô danh cho cung điện của vua, xin ngài cho phép chúng tôi đuổi nó ra khỏi đây, quăng nó ra đường. Nếu đức vua muốn có một đứa trẻ ở bên cạnh ngài, thì chúng tôi sẽ tìm tại nhà của những người giàu trong thành phố, và chúng tôi sẽ dẫn nó đến cho ngài, nếu ngài đã chán những đứa trẻ của chúng tôi. Nhưng đừng giữ cái đứa quê mùa này, nó cả đến không biết chào nữa. Người đàn ông giàu có và thông thái trước tiên, ông cúi mình với hàng trăm luồn cúi bần tiện, cúi sâu tựa như ông ở trước bàn thờ, rồi ông nói, các cận thần của Thánh Thượng nói rất đúng, vì ngai vàng oai phong của Thánh Thượng phải ngăn cản việc người ta không dâng cho bản thân ngài những gì thuộc về nó. Và trong khi nói những lời này, ông ta phủ phục tới nỗi hôn bàn chân của ông vua. Nhưng ông vua nói, không, ta muốn đứa trẻ này. Không phải chỉ có thế, ta còn muốn dẫn nó vào kho tàng của ta, để nó chọn cái gì nó muốn, và ta sẽ cho nó. Đâu phải bởi vì ta là vua, mà ta không được phép làm cho một đứa trẻ nghèo được sung sướng. Nó chẳng phải là con dân của ta, như tất cả các ông sao? Nó có lỗi gì khi nó nghèo không? Không. Vạn tuế Thiên Chúa, ta muốn làm cho nó vui, ít nhất là một lần. Lại đây con, đừng sợ ta. Và ông vua giơ tay ra cho nó. Đứa trẻ cầm tay ông và hôn cách đơn sơ tự nhiên. Ông vua mỉm cười. Rồi ở giữa hai hàng cận thần cúi rạp để tôn kính vua, trên chiếc thảm đỏ thêu hoa bằng chỉ vàng, ông đi về phía kho báu, với người giàu có thông thái ở bên phải ông. Bên trái ông là đứa trẻ nghèo và ngu dốt. Chiếc áo khoác hoàng gia trái nghịch với bộ đồ nhỏ cũ rích và đôi chân trần của đứa trẻ nghèo. Họ đi vào phòng của kho báu mà hai đại thần đã mở cửa. Đó là một phòng cao ráo, hình tròn, không có cửa sổ, nhưng ánh sáng thấu vào qua bức trần làm bằng một tấm mica vĩ đại. Một ánh sáng êm dịu, nhưng nó làm sáng chói những chiếc đinh bằng vàng của các tủ sắt và những dải băng đỏ tía của nhiều rulo da đặt trên các kệ cao, trang trí rất đẹp. Các rulo sang trọng với những cái trục quấn quý, các móc cài và các tựa đề trang trí bằng những viên đá ngọc chói lọi. Đó là các tác phẩm hiếm hoi mà chỉ ông vua mới có. Rồi trên một cái kệ đơn giản màu tối, chỉ hơi cao, có một rulo cuộn vào một chiếc trục bằng gỗ trắng, được buộc bằng sợi dây thô kệch, đầy bụi, giống như một đồ vật không đáng kể, bị bỏ rơi. Ông vua chỉ lên các bức tường và nói, đây, nơi này có tất cả mọi kho báu của trái đất, và những thứ khác còn lớn hơn các của báu của trái đất, vì ở đây có hết các tác phẩm của các vĩ nhân, và có cả những tác phẩm đến từ các nguồn siêu nhân. Nào, hãy lấy những gì các con muốn. Và ông đứng khoanh tay ở giữa phòng để quan sát. Người đàn ông giàu có và thông thái đi trước tiên tới các hòm sắt. Ông nâng chiếc nắp lên với sự vội vã, càng lúc càng nóng nảy. Vàng khối, vàng nữ trang, bạc, ngọc trai, lam ngọc, hồng ngọc, bích ngọc, miêu ngọc, chói sáng trong tất cả các hòm sắt. Các tiếng kêu cảm phục phát ra ở mỗi lần mở hòm. Rồi ông lại phía các kệ, ông đọc tựa đề của các rulo, các tiếng cảm phục lại phát ra từ môi ông, và sau cùng ông say mê, quay về với vua và nói, ngài có một kho tàng khôn lường, với những đá quý cũng giá trị như các rulo hay ngược lại, thực tình tôi được tự do chọn sao? Ta đã nói rồi, tựa như tất cả đều thuộc về mi. Người đàn ông gục mặt xuống đất và nói, tôi thờ ngài. Ôi vua vĩ đại! Và ông đứng dậy, trước hết chạy đến các hòm, rồi đến các kệ, lấy thứ nọ thứ kia, những gì ông cho là tốt nhất. Ông vua mỉm cười trong hàm râu của ông lần thứ nhất, khi thấy người đàn ông như lên cơn sốt, chạy từ hòm nọ tới hòm kia. Và lần thứ hai, khi vua thấy người đó phục xuống đất để thờ lạy ông. Và vua mỉm cười lần thứ ba, khi ông nhận thấy người đàn ông đã chọn những đá quý và các cuốn sách với sự tham lam nào, với quy tắc nào, với sự ưu tiên nào. Vua quay về với đứa trẻ vẫn đứng bên ông và hỏi, còn con không chọn các đá quý và các ru lô có giá trị sao? Đứa trẻ lắc đầu để nói rằng không. Tại sao? Bởi vì các ru lô thì con không biết đọc. Với các thứ đá thì con không biết giá trị của nó. Đối với con, đó là những đá sỏi, không là gì hơn. Nhưng nó làm cho con giàu. Con không có cha, không mẹ, không anh em. Có ích lợi gì cho con khi đi vào chỗ trú của con với các báu vật trong bụng? Nhưng với nó, con có thể mua cho con một căn nhà. Con sẽ ở đó luôn luôn cô đơn. Và các quần áo, con sẽ luôn luôn lạnh vì con thiếu tình yêu của cha mẹ. Và đồ ăn, con sẽ không thể được no bằng những cái hôn của má, cũng không thể mua nó với bất cứ giá nào. Con sẽ học đọc với các ông thầy. Điều đó con thích hơn, nhưng sau đó đọc cái gì? Các tác phẩm của các thi sĩ, các triết gia, các bậc khôn ngoan, các lời dạy xưa và lịch sử các dân tộc. Những điều vô ích, hão huyền hay đã qua, những cái đó không đáng nhọc công. Đứa bé ngu chừng nào, người đàn ông kêu lên. Bây giờ ông ôm các ru lô đầy cánh tay, dây lưng và áo trên ngực của ông phình ra đầy những đá quý. Ông vua lại cười trong hàm râu của ông. Ông ẵm đứa nhỏ trong tay và đem nó lại bên các hòm sắt. Ông thọc tay vào đống ngọc trai, hồng ngọc, hoàng ngọc, tử ngọc. Ông làm cho chúng rơi xuống như mưa, sáng lấp lánh. Và ông đẩy đứa nhỏ tới cho nó lựa. Không, ôi vua, con không muốn những thứ này. Con muốn cái gì khác cơ. Ông vua dẫn nó lại các giá sách, đọc cho nó các đoạn thơ, chuyện các vị anh hùng, các bài tường thuật về các nước. Ôi, đọc thì hay hơn, nhưng đây không phải là cái con muốn. Vậy cái gì? Hãy nói và vua sẽ ban cho con. Ôi vua, con không tin là vua có thể, dù vua có uy quyền, đó không phải là cái ở trên trần gian này. À, con muốn những tác phẩm không thuộc về trái đất. Vậy đây, đây là tác phẩm do Thiên Chúa đọc cho các tôi tá người. Hãy nghe đây. Và ông đọc cho nó các trang được linh ứng. Hay hơn nhiều, nhưng để hiểu nó, trước hết phải biết cái ngôn ngữ của Thiên Chúa. Không có cuốn sách nào dạy nó và làm cho nó hiểu Thiên Chúa là gì sao? Ông vua có một cử động kinh ngạc. Ông thôi cười, và ông ôm đứa bé vào lòng. Trái lại, người đàn ông có cái cười chế nhạo và nói, ngay các nhà thông thái còn chưa biết Thiên Chúa là gì, vậy mà mày, một đứa bé ngu si, mày muốn biết người hả? Nếu mày muốn trở nên giàu với cái đó? Ông vua nhìn ông ta cách nghiêm khắc, trong khi đứa bé trả lời, tôi không tìm của cải, tôi tìm tình yêu. Và một bữa kia, tôi đã được nghe nói rằng Thiên Chúa là tình yêu. Ông vua dẫn nó lại cái kệ đơn sơ. Trên đó có một ru lô nhỏ, được buộc bằng sợi dây nhỏ và dính bụi. Ông cầm lấy mở ra và đọc dòng đầu tiên. Kẻ nào bé nhỏ hãy đến với ta. Và ta, Thiên Chúa, ta sẽ dạy cho nó khoa học của tình yêu. Nó ở trong sách này và ta. Ôi, đó là điều con muốn. Và con biết Thiên Chúa, con sẽ có tất cả khi có người. Ôi vua, xin ban cho con cái ru lô này, và con sẽ sung sướng. Nhưng nó không có một giá trị nào về tiền bạc, người đàn ông nói. Đứa bé này thực sự ngốc. Nó không biết đọc, mà nó lấy một cuốn sách. Nó không khôn, mà nó không muốn được dạy bảo. Nó bần cùng, mà nó không lấy các của báu. Tôi sẽ cố gắng để chiếm hữu tình yêu, và cuốn sách này sẽ dạy nó cho tôi. Ôi vua, cầu cho ngài được chúc phúc. Vì đã cho con cái làm cho con không còn cảm thấy mồ côi và nghèo nàn nữa. Ít nhất là hãy thờ vua giống như ta đã làm, nếu mày cảm thấy là qua trung gian của vua mày trở nên sung sướng như vậy. Tôi không thờ người ta, nhưng tôi thờ Thiên Chúa. là đấng làm cho vua trở nên quá tốt. Đứa trẻ này là kẻ thông thái thực sự trong nước ta. Ôi ông ơi, ông đã chiếm đoạt sự nổi tiếng là thông thái. Sự kiêu căng và tham lam đã làm cho ông say tới nỗi bộc lộ sự thờ phượng đối với tạo vật, thay vì thờ đấng tạo hóa. Và ông như vậy bởi vì tạo vật đã cho ông các đá quý và các tác phẩm loài người. Ông đã không suy nghĩ rằng, ông có các đá quý, cũng như ta đã có nó, vì Thiên Chúa đã dựng nên nó, và ông có các hu lô hiếm hoi, nơi chứa đựng các tư tưởng của loài người, vì Thiên Chúa đã ban cho loài người sự thông minh. Đứa trẻ này bị đói, lạnh và cô đơn, bị hành hạ bởi mọi thứ đau khổ. Nó sẽ được miễn thứ, và có thể được miễn thứ nếu nó say trước của cải. Nhưng đây, nó biết công bằng để tạ ơn Thiên Chúa, vì đã ban lòng tốt cho con tim ta, và nó chỉ tìm một sự cần thiết duy nhất, yêu Thiên Chúa, hiểu biết tình yêu để chiếm hữu những của cải thực sự ở đời này và đời sau. Ông ơi, ta đã hứa cho ông những gì ông chọn. Lời của vua là lời thánh. Vậy hãy ra đi với các đá quý và các ru lô của ông, đá sỏi đủ màu và rơm rác của tư tưởng con người, và hãy sống trong sự sợ hãi trộm cướp và mối mọt. Loại thứ nhất là kẻ thù của các đá quý, và loại thứ hai là kẻ thù của các tấm giấy da, và hãy lóa mắt vì những ánh sáng giả tạo của các thứ nhảm nhí này. Rồi hãy chứng tỏ sự chán ngán cái vị hơi êm của khoa học nhân loại. Nó chỉ là cái vị không có sức nuôi dưỡng. Thôi, đi đi. Đứa trẻ này sẽ ở lại bên ta, và cùng nhau chúng ta sẽ cố gắng đọc cuốn sách là tình yêu, tức là Thiên Chúa. Và chúng ta sẽ không có cái ánh sáng phù phiếm của các đá lạnh, cũng không có cái vị hơi êm của cỏ rơm nơi các tác phẩm về sự hiểu biết của nhân loại. Nhưng lửa của thần trí vĩnh cửu sẽ ban cho chúng ta sự hoan lạc thiên đàng ngay từ đời này, và chúng ta sẽ chiếm hữu sự khôn ngoan, bổ sức hơn rượu, nuôi dưỡng hơn mật ong. Đi, con nhỏ, đấng khôn ngoan đã tỏ bày dung nhan người cho con, để con ước ao người, như một hiền thê thực sự. Và sau khi đã đuổi người đàn ông ra đi, nhà vua giữ đứa trẻ ở lại với ông để giáo huấn nó trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa, để nó nên người công chính, nên một ông vua xứng đáng được sức dầu thánh ở trên trái đất, và là một công dân của nước Thiên Chúa trong đời sống bên kia. Đó là dụ ngôn đã được hứa với các trẻ em và được đề nghị với người lớn. Các con có nhớ Baruch không? Ông đã nói, ôi Israel, vì lý do nào mà ngươi ở trong đất của kẻ thù, ngươi già đi trong xứ lạ? Phải chăng ngươi đã bị ô nhiễm ở giữa những người chết và bị kể vào số những kẻ đi xuống âm phủ? Và Baruch trả lời, chính là vì ngươi đã từ bỏ suối khôn ngoan. Nếu ngươi đã bước đi trên đường của Chúa, thì ngươi đã được sống lâu dài, trong bình an tới muôn đời. Hãy nghe, các con là những kẻ quá thường phàn nàn vì bị lưu đày, dù các con vẫn sống ở quê hương, nhưng vì quê hương không thuộc về các con, mà thuộc về kẻ đô hộ các con. Các con phàn nàn vì thế, mà các con không biết rằng, so sánh với những gì đang chờ các con trong tương lai, nó chỉ là một giọt của cái chén làm cho say ngất ngư mà người ta tặng cho các kẻ bị kết án. Các con biết là nó đắng hơn tất cả mọi đồ uống. Dân Thiên Chúa phải chịu đựng vì họ đã từ bỏ sự khôn ngoan. Làm sao các con có thể có sự cẩn trọng, sức mạnh, thông minh nếu các con không giải khát nữa ở suối khôn ngoan? Làm sao các con lại chỉ có thể biết nó ở đâu để nhờ đó biết được những thứ không quan trọng? Nước Thiên Chúa không thuộc về trái đất, nhưng tình thương của người chấp nhận cho nó một cái suối. Nó ở trong Thiên Chúa, nó chính là Thiên Chúa, và Thiên Chúa mở lòng người ra để nó chảy xuống trên các con. Israel có hay đã có, và với sự kiêu căng ngu xuẩn, nó tin là nó vẫn còn những điều kỳ diệu mà nó đã mất. Nó tin là nó vẫn còn dồi dào, và vì tin như vậy, nó yêu sách sự tùng phục, trong khi thực sự nó chỉ nhận được lòng trắc ẩn hay sự chế giễu. Israel có hay đã có những tài nguyên, những lãnh thổ chinh phục được, những danh dự, nhưng nó có chiếm hữu được kho tàng duy nhất không? Không, nó bị mất cả những cái còn lại. vì kẻ mất sự khôn ngoan thì cũng mất khả năng làm lớn. Kẻ không khôn ngoan rơi từ sai lầm này qua sai lầm kia. Israel biết rất nhiều thứ, quá nhiều, nhưng nó không biết sự khôn ngoan nữa. Baruch có lý khi nói, lớp trẻ của dân này đã thấy ánh sáng, đã sống trên trái đất, nhưng chúng không biết đường của đấng khôn ngoan, cũng như các lối ngõ của người, và con cái chúng không đón tiếp người, nên người bỏ đi xa chúng. Bỏ đi xa chúng. Các con cái không tiếp nhận sự khôn ngoan. Lời tiên tri, Thầy là sự khôn ngoan đang nói với các con, mà 3/4 Israel không tiếp nhận Thầy. Và đấng khôn ngoan lìa xa, và sẽ lìa xa hơn nữa, để họ ở lại một mình. Và họ, những kẻ tưởng mình là vĩ đại và có khả năng bắt buộc Thiên Chúa giúp họ, phục vụ họ, lúc đó họ sẽ làm gì? Họ là những kẻ vĩ đại và hữu dụng cho Thiên Chúa để thiết lập nước người ư? Không. Thầy nói cùng với Baruch, để thiết lập nước thực sự của người, Thiên Chúa không chọn những kẻ kiêu căng này, và người để chúng chết trong sự ngu xuẩn của chúng, ở xa các đường nẻo của người. Vì để lên trời bằng tâm hồn và hiểu các bài học của đấng khôn ngoan, phải có tâm hồn khiêm nhường, vâng lời, và nhất là hoàn toàn yêu mến. Bởi vì đấng khôn ngoan nói bằng ngôn ngữ của người, tức là ngôn ngữ của tình yêu, vì người là chính tình yêu. Để biết các đường nẻo của người, phải có cái nhìn trong sáng và khiêm nhu, bài trừ thứ dâm đãng chấp ba. Để có sự khôn ngoan, phải mua nó bằng đồng tiền sống là các nhân đức. Điều đó Israel không có, và Thầy đã đến để giải thích sự khôn ngoan, để dẫn các con vào đường nẻo của nó, để gieo các nhân đức vào lòng các con. Bởi vì Thầy biết hết, Thầy thấu suốt tất cả. Thầy đã đến để dạy cho Gia-cóp tôi tớ Thầy, và cho Israel thân yêu của Thầy. Thầy đã đến trên trái đất để nói chuyện thân mật với loài người, để cầm tay loài người. Thầy là lời của Chúa Cha. Thầy là con Thiên Chúa và con loài người. Thầy là đường của sự sống. Thầy đã đến để đem các con vào phòng của kho báu đời đời. Thầy là đấng mà Chúa Cha ban tất cả. Thầy là người yêu vĩnh cửu. Thầy đã đến để đón hiền thê của Thầy là nhân loại, mà Thầy muốn nâng lên tới ngai của Thầy, và đem vào xuân phòng của Thầy, để nó ở đó với Thầy trên trời. Và để đem nó vào hầm rượu, để nó được no say bằng cây nho thật, mà từ đó các cành hút lấy sự sống. Nhưng Israel là một người vợ lười biếng, nó không bò dậy khỏi cái giường để mở cửa cho đấng đã đến, và phu quân bỏ đi. Người sẽ đi qua, người sắp đi qua, rồi sau đó Israel sẽ tìm người cách vô ích. Nó sẽ không tìm thấy tình thương và tình yêu của vị cứu tinh của nó, nhưng sẽ thấy các chiến xa của những kẻ đô hộ nó. Và nó sẽ bị nghiền nát để mất đi sự kiêu căng, mất đi mạng sống sau khi nó đã muốn nghiền nát cả đến ý muốn đầy tình thương xót của Thiên Chúa. Ôi Israel, Israel, kẻ đã mất sự sống thật để duy trì một ảo ảnh uy quyền dối trá. Ôi Israel, kẻ tin là sẽ tự cứu và muốn tự cứu mình bằng những con đường không phải là đường của đấng khôn ngoan, và ngươi hư mất khi ngươi tự bán mình cho dối trá và tội ác. Israel bị chìm đắm mà không chịu bám vào sợi dây thừng vững chắc mà người ta quăng cho ngươi để cứu ngươi, nhưng lại bám vào những gì còn lại của quá khứ gãy nát của ngươi. Và giông tố mang ngươi đi nơi khác, ra khơi, trên một mặt biển kinh sợ, không ánh sáng. Ôi Israel, có ích gì cho ngươi để cứu mạng sống mình và dự đoán sẽ cứu được nó trong thời gian 1 giờ, 1 năm, 10 năm, 2-3 lần 10 năm với giá của một tội ác, để rồi sau đó ngươi sẽ chết đời đời. Đời sống, vinh quang, uy quyền là gì? Một giọt dơ trên nước giặt đã được dùng bởi các bà giặt quần áo. Nó phản chiếu cái cầu vồng trên trời, không phải vì nó được làm bằng đá quý, nhưng bằng chất béo dơ bẩn, kết hợp với muối kali, phình ra thành cái bọt, để rồi bể tan mà không còn lại gì, trừ một vòng tròn trên nước bùn của mồ hôi loài người. Ôi Israel, chỉ có một sự cần thiết thôi, chiếm hữu đấng khôn ngoan, dù với giá cả đời sống. Quả vậy, đời sống không phải là thứ quý báu nhất, và thà rằng mất 100 lần đời sống còn hơn là mất linh hồn mình.
Giê-xu chấm dứt giữa sự yên lặng đầy cảm phục. Người tìm cách giải vây để ra đi, nhưng các trẻ em đòi những cái hôn của người, và các người lớn xin chúc lành của người. Chỉ sau khi cho Cleophas và Hermas Emel đi, người mới có thể ra đi.
Khát vọng tuổi trẻ con hăng say giao truyền lời Chúa, tuổi trẻ con có Chúa con không lo gì, tuổi trẻ con là ánh sáng của tình yêu, tuổi trẻ con là những ân huệ Chúa trời, tuổi trẻ con chung tay xây dựng nhà Chúa. Thần khí ơi, hãy đưa con đi vào đời để bước trong hân hoan tình mến thương dạt dào. Lòng ngập tràn reo ca cùng Chúa, hạnh phúc cho thế gian khổ đau đã lùi tàn. Tuổi trẻ Giê-xu mang bình an đến khắp gian trần. La 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 la. Khát vọng tuổi trẻ con hăng say giao truyền lời Chúa, tuổi trẻ con có Chúa con không lo gì, tuổi trẻ con là ánh sáng của tình yêu, tuổi trẻ con là những ân huệ Chúa trời, tuổi trẻ con chung tay xây dựng nhà Chúa. Thần khí ơi, hãy đưa con đi vào đời nhịp bước trong hân hoan tình mến thương dạt dào. Lòng ngập tràn reo ca cùng Chúa, hạnh phúc cho thế gian khổ đau đã lùi tàn. Tuổi trẻ Giê-xu mang bình an đến khắp gian trần. La 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 la. Nhịp bước trong hân hoan tình mến thương dạt dào, lòng ngập tràn reo ca cùng Chúa, hạnh phúc cho thế gian khổ đau đã lùi tàn. Tuổi trẻ Giê-xu mang bình an đến khắp gian trần. La la.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.